Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phân cấp ủy quyền đã tạo không khí hồ hởi, phấn khởi cho các địa phương, đặc biệt là đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân thủ đô.
Ra mắt không gian sáng tạo mới tại làng cổ Đường Lâm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các nước Trung Đông kêu gọi giảm căng thẳng tại Gaza.
Hàn Quốc phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên lây truyền trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua tại nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức hội thảo đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo luật đất đai sửa đổi với hệ thống pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật lớn, phức tạp, có liên quan chặt chẽ tới nhiều luật khác nhau. Từ khảo sát thực tiễn thi hành pháp luật về đất đai gắn với hoạt động đầu tư kinh doanh, vẫn còn có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ, thống nhất giữa luật đất đai với các luật liên quan là điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hội thảo giúp nhìn nhận rõ ràng cụ thể những vướng mắc bất cập trong dự thảo luật để có những giải pháp hợp lý, chỉnh lý cụ thể, đảm bảo dự thảo luật đạt chất lượng cao, chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 sắp tới. Tại hội thảo, nhiều vấn đề liên quan đến tính đồng bộ của dự thảo luật đất đai sửa đổi với pháp luật về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giá, thuế, phí, lệ phí, quản lý tài sản, tín ngưỡng tôn giáo cũng được các đại biểu thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp phù hợp.
Vừa qua, thành phố Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung, quy định phân cấp cho cấp huyện 9 lĩnh vực với ít nhất 210 nhiệm vụ chính được phân cấp, đồng thời thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 708 trên 1910 thủ tục hành chính, chiếm khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính, gần gấp đôi chỉ tiêu 20% mà chính phủ giao cho các địa phương. Kết quả phân cấp ủy quyền trên đã tạo ra không khí hồ hởi, phấn khởi cho các địa phương, đặc biệt là đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đó cũng là kết quả của tinh thần kiên quyết đổi mới. Qua đó, việc có khó nhưng thành phố vẫn đạt kết quả cao. Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ phân cấp ủy quyền thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành phải kiên quyết đổi mới hơn nữa. Trọng tâm là thành phố sẽ cụ thể hóa rõ mục tiêu, cấp nào làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn thì giao cho cấp đó và cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc trung gian kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây là mục tiêu lớn, toàn diện và đặc biệt đòi hỏi tinh thần, kiên quyết đổi mới, thường xuyên và liên tục.
Hôm qua, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khai trương gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền rộng khắp cả nước nhằm phát triển chữ ký số cá nhân đạt mục tiêu 10 triệu thuê bao trong năm 2023. Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023, người dân thủ đô và khách tham quan phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào cuối tuần sẽ được giới thiệu về vai trò lợi ích của chữ ký số trong giao dịch điện tử và được cấp miễn phí chữ ký số. Đồng thời, mọi người sẽ được hướng dẫn sử dụng chữ ký số khi tham gia dịch vụ công và các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy. Toàn trình. Chương trình cung cấp chữ ký số cho cá nhân sẽ là bước đệm quan trọng góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố về việc khắc phục tình trạng người dân gặp khó khăn khi thực hiện nộp hồ sơ lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp, các điểm bưu cục đã nhanh chóng triển khai cơ sở vật chất và con người, ghi nhận của phóng viên tại một số bưu cục.
Có mặt tại bưu cục thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, tuy nhiên lượng người đến giao dịch vẫn rất đông. Đặc biệt, ngay sau khi biết việc công dân có thể nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu cục, anh Nguyễn Quang Hà Giang và Kiều Văn Mạnh, huyện Phúc Thọ, phấn khởi chia sẻ.
Em thấy là việc nộp lý lịch tư pháp qua bưu điện nó sẽ rất là thuận tiện cho người dân. Người dân đến đây là người ta sẽ không phải trực tiếp đến Sở Tư pháp nữa mà có thể thông qua bưu điện để nộp các lý lịch này.
Mình thấy cái này cũng rất là hợp lý, vừa thuận tiện cho người dân mà tiết kiệm mọi thời gian này. Công sức của mọi người đi lại các thứ, nói chung là khá tiết kiệm thời gian cho mọi người, cũng thuận tiện cho mọi người nữa. Mình thấy chính sách này khá là hợp lý.
Trước tình trạng hàng trăm người xếp hàng đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, Hà Nội đã có yêu cầu 60 bưu cục tiếp nhận hồ sơ của công dân tổ chức về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giúp công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng. Bà Nguyễn Việt Nga, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Phúc Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của thành phố, Bưu điện đã nhanh chóng triển khai nhân lực và trang thiết bị để phục vụ công dân. Bà Nga cho biết thêm,
để thực hiện triển khai làm lý lịch tư pháp đến người dân thì Bưu điện Phúc Thọ cũng đã chuẩn bị các nội dung để phục vụ đến người dân một cách hài lòng nhất. Bưu điện cũng đã bố trí một bàn quầy bao gồm có 2 nhân viên ăn mặc đồng phục 5S, đeo thẻ, thái độ phục vụ tốt, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ để phục vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Thứ nhất là nếu như người dân mà đã khai trên cổng thông tin điện tử thì đơn vị cũng sẽ kiểm tra và đối chiếu để chấp nhận nộp phí chuyển phát cho người dân. Nếu như người dân mà đến có nhu cầu là hướng dẫn chưa khai báo trên cổng thông tin điện tử thì đơn vị cũng sẽ hướng dẫn để người dân có thể là hỗ trợ mình khai báo, và người dân cũng ký nhận trên cái mẫu 0103 và các hồ sơ kèm theo để làm sao để đảm bảo chuyển phát đến Sở Tư pháp và cam kết là cái chỉ tiêu thời gian đến đúng trả kết quả cho người dân được đúng theo cái quy định.
Theo chị Nguyễn Minh Hằng, nhân viên Bưu điện thị xã Sơn Tây, việc triển khai tiếp nhận và vận chuyển lý lịch tư pháp được Bưu điện thị xã Sơn Tây triển khai từ năm 2022. Theo đó, đã có hàng trăm hồ sơ lý lịch tư pháp được Bưu điện tiếp nhận và trung chuyển. Người dân rất đồng tình ủng hộ chủ trương cũng như hoạt động này. Chị Hằng cho biết thêm,
cái này thì mọi người sẽ không cần phải trực tiếp đi xuống dưới sở, mất thời gian và cái quá trình đi lại của mọi người. Mọi người chỉ cần làm trực tiếp ở điểm giao dịch của bưu điện thì sẽ có, khi mà hoàn thành rồi thì dưới sở người ta gửi kết quả về cho mọi người thôi.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, việc các bưu điện tiếp nhận hồ sơ làm phiếu lý lịch tư pháp được xem là giải pháp hữu hiệu, mang lại sự thuận tiện cho người dân, và công dân hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện thủ tục này tại bưu điện địa phương.
Người dân lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp qua các cái bưu cục của Bưu điện thành phố Hà Nội hoàn toàn có thể yên tâm, vì chúng tôi giữa Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Bưu điện Hà Nội đã có cái thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ công dân trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ lý lịch tư pháp. Toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu chính công ích được thực hiện theo đúng quy trình tiếp nhận tại hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan Sở Tư pháp.
Để thực hiện dịch vụ cấp lý lịch tư pháp qua bưu điện, người dân chỉ cần mang bản sao công chứng còn giá trị sử dụng, bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu đến bưu điện là có thể tiến hành làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp một cách dễ dàng. Với những trường hợp bố, mẹ, vợ hoặc chồng làm thủ tục hộ, bưu điện cũng sẽ cung cấp tờ khai, thông tin ủy quyền để người dân khai báo bổ sung vào hồ sơ. Trường hợp thiếu giấy tờ, nhân viên bưu điện sẽ hướng dẫn cho khách hàng bổ sung để đảm bảo hồ sơ đúng, đủ và đạt yêu cầu của Sở Tư pháp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với 1.350 làng nghề, trong đó có hơn 300 làng nghề thủ công truyền thống, Hà Nội có tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là chủ đề chính của tọa đàm Nghề thủ công truyền thống Hà Nội sáng tạo để phát triển do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích sự tham gia và kết nối của các làng nghề, phố nghề, các nghệ nhân, thợ thủ công với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ phát triển du lịch. Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô đã coi phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống trở thành ngành công nghiệp sáng tạo, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chuyên gia đánh giá, hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng nghề thủ công truyền thống Việt Nam là một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa khác phát triển.
Tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đã diễn ra lễ ra mắt không gian trình diễn nghệ thuật, workshop và phát triển sáng tạo Dry Creative. Đây là một trong những không gian sáng tạo đầu tiên tại làng cổ nhằm mang đến nhiều hơn những cơ hội trải nghiệm cho các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của Đường Lâm nói riêng, làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn nói chung. Theo trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, Nguyễn Đăng Thạo, không gian trình diễn nghệ thuật, workshop và phát triển sáng tạo Dry Creative được cải tạo từ một công trình cũ tại làng cổ Đường Lâm, thông qua việc tái hiện kiến trúc cổ cùng các kỹ thuật làm nhà truyền thống khác. tạo nên không gian đậm bản sắc văn hóa xứ Đoài. Sự ra đời của không gian văn hóa này hứa hẹn nhân lên cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống làng cổ với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, khơi nguồn sáng tạo phong phú, đặc sắc trong tương lai. Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xây dựng ý tưởng về không gian sáng tạo, cũng như hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu tới du khách để các mô hình văn hóa như trên sẽ được nhân rộng.
Chiều qua, triển lãm Dòng chảy của Sơn Mài Việt trong không gian nghệ thuật thiết kế đương đại đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu với công chúng hơn 30 tác phẩm thiết kế sáng tạo. Các tác phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu, kỹ thuật truyền thống Sơn Mài với lối tạo hình phương Tây, được thể hiện sống động trong không gian nghệ thuật đương đại. Triển lãm truyền cảm hứng và tình yêu với môn nghệ thuật giàu bản sắc của Việt Nam, nghệ thuật sơn mài đến nghệ sĩ và công chúng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21 tháng 4.
Thưa quý vị và các bạn, vườn hoa, công viên là phần diện tích ít ỏi để người dân thủ đô tận hưởng không gian xanh, nghỉ ngơi, tản bộ. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 70 vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là không ít công viên trên địa bàn thành phố được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác hay bị sử dụng sai mục đích.
Nằm trên khu đất vàng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô, quận Hai Bà Trưng từng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Thế nhưng hàng chục năm nay, dự án này lại trở thành điểm đen trong lòng Hà Nội. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000 với quy mô hơn 26 ha, tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2002 đến năm 2006. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô theo hướng trở thành trung tâm thanh thiếu niên Hà Nội, tỷ lệ 1/500 với quy mô diện tích đất, ranh giới lập quy hoạch, hồ nước trung tâm và không gian cây xanh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô vẫn là dự án treo với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội năm 2017, tại dự án công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như khu nhà văn phòng, nhà hàng Queen Bee, hai sân tennis ngoài trời. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết.
Trong một thời gian dài, sự quản lý của cái đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội phát sinh nhiều các cái vi phạm. Vi phạm về quy hoạch, vi phạm về trật tự xây dựng và một số những cái vi phạm khác. Thì chúng tôi đang thực hiện hết sức là quyết liệt với quan điểm thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tất cả những cái công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch đều phải được lập hồ sơ cho cái biện pháp nhằm để đem lại cái trật tự kỷ cương trong công viên Tuổi Trẻ.
Liên quan đến vấn đề này, trong buổi họp chuyên đề nghe báo cáo về việc xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện về quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình tại công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô, ngày 10 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm đến tháng 9 năm 2023 phải xử lý dứt điểm các tồn tại. Tại khu vực phía Tây Nam, dự án công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao, quận Hà Đông cũng rơi vào tình trạng tương tự, được quy hoạch từ năm 2008 với diện tích khoảng 98 ha thuộc địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng, Hà Đông, nhằm đáp ứng yêu cầu tạo lập không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, điểm nhấn trong không gian đô thị thành phố. Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, dự án không được triển khai và từ đó đến nay, công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông trở thành điểm đen đô thị với tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhiều công trình không phép. Trả lời báo chí mới đây, bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, quận Hà Đông đã dừng toàn bộ hoạt động khai thác tạm tại khu quy hoạch công viên, đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện quy hoạch chi tiết, gửi Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt lập hồ sơ đề xuất dự án đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng.
Ủy ban quận Hà Đông đã thực hiện dừng hoạt tất cả các hoạt động ở cái khu quy hoạch về công viên thể thao này từ tháng 12 năm 2022 và hiện các đơn vị tháo dỡ các công trình ở tại trong khu vực quy mô đất của công viên.
Tại quận Hoàng Mai là công viên Bắc Linh Đàm. Sau hơn 20 năm xây dựng, công viên có diện tích 6.000m2 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục sập xệ, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng. Về thực trạng hàng loạt kiosk, cửa hàng mọc trong phạm vi đất công viên sau khi đường vành đai 3 đi thấp qua Hồ Linh Đàm hoàn thành, ông Nguyễn Danh Bằng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu Đô thị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị cho biết, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai xem xét, phê duyệt.
Khu vực này mới là vì là nó cũng cũ, tức là vì làm đường nó dịch chuyển ở đây thôi. Đúng là nó mới nhưng mà do là chuyển từ cái cũ sang, vì là cái phần cũ mà nó phải bàn giao. Làm đơn giản là mình chỉ nối, lắp ghép và nối vào thôi. Nối vào cho nó phù hợp với cái diện tích đất mà sau đã bàn giao cho thành phố.
Rõ ràng, tình trạng xuống cấp, đặc biệt là việc lấn chiếm, sử dụng sai mục đích diện tích đất công viên đang trở thành vấn đề thách thức đối với Hà Nội trong việc thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông tin về các trường hợp không áp dụng quy định về khu vực tuyển sinh đối với học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không áp dụng quy định khu vực tuyển sinh đối với các trường hợp học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông có lớp chuyên, cụ thể là 4 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây và Chu Văn An. Bên cạnh đó, Sở cũng không áp dụng quy định về khu vực tuyển sinh đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông tư thục.
Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM Green Smart Mobility công bố sẽ chính thức khai trương dịch vụ taxi điện với thương hiệu taxi xanh SM tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch phủ sóng taxi xanh SM tới ít nhất 5 tỉnh thành phố trên cả nước ngay trong năm nay. Với giá cước cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với chất lượng dịch vụ, taxi xanh SM hướng đến mục tiêu tái định nghĩa dịch vụ di chuyển, qua đó lan tỏa trào lưu sống xanh và phổ cập thói quen sử dụng xe điện tới cộng đồng.
Tối qua, cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội cập nhật thông tin về tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn trong ngày 8 tháng 4. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày hôm qua đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 763 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 184 phương tiện, 230 bộ giấy tờ, tước 124 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy.
Lực lượng 141 phát hiện xử lý 60 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 54 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 47 phương tiện, phát hiện bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu địa bàn trọng điểm, phát hiện bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận xử lý 43 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 113 tiếp nhận 37 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 37 lượt phương tiện, 141 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 6 tin báo liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, kịp thời điều động 12 lượt phương tiện, 70 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, công tác tuyên truyền vận động người dân, tổ chức xã hội chấp hành các quy định đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Hoài Đức được đẩy mạnh. Phản ánh của phóng viên Kim Xuyến.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Công an huyện chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông Vận tải và Phòng Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin phân công lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, huyện cũng đôn đốc việc triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo 197 các xã, thị trấn và lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết.
Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai kế hoạch rồi, để chỉ đạo các ngành, các bộ phận mà được, cũng như là phân công ra nhiệm vụ đó thì sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và đây thì sẽ là tổ chức làm thực hiện cái nhiệm vụ theo cái chỉ đạo của trên cũng như là của nghị quyết của Đảng ủy cũng như là cái chương trình của ủy ban này thì cũng chỉ đạo các bộ phận từ xã xuống thôn, xã phải làm cái gì mà thôn phải làm cái gì.
Kết quả, chỉ trong ít ngày giao quân cao điểm, đoàn đã kiểm tra xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt trên 127 triệu đồng. Ban chỉ đạo 197 các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, xử lý, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, thu giữ biển quảng cáo, lều, bạt các loại. Ông Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức cho biết.
Đặc biệt về giao thông thì trong cái Đức Thượng thì một trong những xã mà bám sát với quốc lộ 32 thì cũng được huyện rất là quan tâm. Từ đây thì cũng đã lãnh đạo Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các công an, các bộ phận chuyên môn đi tuyên truyền vận động, tháo gỡ những máy vẩy, máy miếc gì đấy. Đấy, lãnh đạo chỉ đạo vận động tuyên truyền bà con nhân dân là tháo gỡ máy vẩy, bục bệ, hầu như lúc này là Đức Thượng không có. Đâm ra là hệ thống giao thông trên Đức Thượng lúc này là cơ bản là đồng bộ, rất đồng bộ.
Để giữ vững các kết quả đạt được, theo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, trong thời gian tới, Hoài Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quản lý. Trong đó tập trung tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, trông giữ xe, dựng lều lán, mái che, mái vẩy, họp chợ, xây bục bệ cầu dẫn xe, treo đặt biển quảng cáo băng rôn sai quy định. Ông Bùi Thế Gia, Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện Hoài Đức cho biết.
Ủy ban cũng giao cho phòng để tham mưu các cái kế hoạch về triển khai đảm bảo an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị để triển khai. Thì trong các cái đợt ra quân thì cũng một là phòng chủ cơ bản là phòng cũng chủ trì các cái kế hoạch để triển khai, để chỉ đạo các đơn vị liên quan như công an huyện, thanh tra giao thông và chủ tịch ủy ban các xã để triển khai ra quân.
Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với các thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện đúng quy định của pháp luật, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, treo đặt biển quảng cáo, giao vặt sai quy định. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn được giao quản lý, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo tính răn đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên giảm căng thẳng tại dải Gaza và Liban. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành không kích miền nam Liban và dải Gaza với cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đứng sau vụ phóng 34 tên lửa từ Liban vào miền bắc Israel.
Bộ Ngoại giao Qatar ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước các diễn biến mới, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp. Cùng ngày, Ai Cập cho biết quan ngại sâu sắc trước việc gia tăng căng thẳng tại khu vực trong 48 giờ qua, hối thúc các bên kiềm chế, nỗ lực giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng trong khu vực nếu làn sóng bạo lực hiện nay tiếp diễn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell đã lên án bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine. Đồng thời, ông Joseph kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và bình tĩnh trong bối cảnh các lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống đang diễn ra. Căng thẳng giữa Israel và Palestine gia tăng sau khi một du khách người Italia thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ đâm xe ở Tel Aviv sau một vụ tấn công bằng súng ở bờ Tây bị chiếm đóng, khiến 2 chị em người Israel thiệt mạng.
Ukraine đã tổ chức họp khẩn tại trụ sở của Sở Chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang nước này nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự. Các tài liệu này nêu chi tiết những kế hoạch của Mỹ và NATO nhằm giúp Ukraine lập kế hoạch phản công chống lại các lực lượng Nga.
Ít nhất 80 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, ở bang Zamfara của Nigeria đã bị một nhóm tay súng bắt cóc. Bang Zamfara là điểm nóng về các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc do các nhóm vũ trang tiến hành nhằm vào các ngôi làng xa xôi, hẻo lánh. Cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng dân quân địa phương để tìm cách giải cứu các nạn nhân.
Một số cảng tại khu vực cảng biển nhộn nhịp bậc nhất của Mỹ ở bờ Tây nước này đang phải tạm đóng cửa do thiếu nhân công. Theo đó, các công nhân tại cảng Los Angeles và cảng Long Beach của Mỹ đã bắt đầu dừng việc bốc dỡ hàng hóa trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Liên đoàn Công nhân Bến Cảng và chủ sử dụng lao động đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Sự việc gián đoạn do thiếu nhân công này làm dấy lên nhiều lo ngại khi hạ tầng logistics vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau nhiều năm bị đình trệ do dịch COVID-19 và tiếp tục bị ảnh hưởng vì vấn đề mâu thuẫn lao động.
Một chủ sở hữu xe ô tô Tesla ở California, Mỹ đã kiện nhà sản xuất ô tô điện với cáo buộc hãng vi phạm quyền riêng tư của khách hàng. Đơn kiện do ông Henry Yao, một cư dân San Francisco, sở hữu mẫu xe Model Y của Tesla đệ trình. Ông cáo buộc rằng nhân viên Tesla có thể truy cập các hình ảnh và video để phục vụ mục đích giải trí thấp kém và sai trái, cũng như xúc phạm những người bị lén lút ghi hình.
Theo Yonhap, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã thông báo trường hợp bệnh đậu mùa khỉ lây truyền trong nước đầu tiên, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên 6 người. Cơ quan Kiểm sát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, một công dân nước này, người không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ vào ngày 7 tháng 4. Không giống 5 trường hợp trước đó có liên quan đến du lịch nước ngoài, bệnh nhân mới nhất đã không xuất cảnh trong vòng 3 tháng qua.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á đồng ý cho phép tiếp tục đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ bảng A vòng loại 2 giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. Theo kết quả bốc thăm vòng loại 2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Australia, Iran và Liban, trong khi bảng B gồm Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Tại vòng loại thứ hai, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì tại mỗi bảng cùng với ba đội có thành tích cao nhất tại mùa trước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà Uzbekistan sẽ cùng tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024 dự kiến được tổ chức từ ngày 3 tháng 6 đến 11 tháng 6. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Iran, Liban trước khi đối đầu với đội tuyển U20 nữ Australia ở lượt đấu cuối. Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023 tổ chức tại Thành đô Trung Quốc vào tháng 6 tới. Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay Panda Cup được khởi động trở lại với sự tham dự của 4 đội tuyển U22 gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam. Với thành phần tham dự có chất lượng cao, Panda Cup 2023 được đánh giá là cơ hội rất hữu ích đối với đội tuyển U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và ASEAN 19 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, sáng sớm nay, thành phố Hà Nội có lúc mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 21 đến 23 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 10 tháng 4.
Do không khí lạnh suy yếu và biến tính, nên ngày 11 và 12 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức thấp nhất từ 21 đến 22 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Kim Anh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.